Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước tiên, vào buổi pháp thoại, Pháp đang thành kính tri ân Thầy trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm ở tại Sydney đã tạo cái duyên lành cho Pháp đang có buổi pháp thoại đến các Phật tử ngày hôm nay. Có người nhận lòng cho pháp môn niệm Phật chỉ có lợi ích lúc chết mà thôi. Vì thế, buổi nói chuyện hôm nay Pháp Đăng gửi đến quý vị đề tài là công đức niệm Phật. Đó. Công đức là gì? Công đức là những pháp tu xoay lại làm cho tâm mình thanh tịnh. Niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ ở đây nói thẳng là nhớ nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Tất cả các Phật tử trước khi mình chưa tu, tâm mình nhớ nghĩ cái gì? Có nhớ nghĩ đến Phật không? Đa số chúng ta đều bị các phiền não, vọng tưởng, tham, sân, si nó lôi mình hết, phải không? Bình thường thì nó không có, nhưng nghe ai nói trái tai, trái ý thì anh sân anh nổi lên liền, phải không quý vị? Ngồi đây nghe pháp thì nó không có xuất hiện, mà ra kia ta nói anh chị đó tu giả đó, quý vị có giận không? Lúc đó nó giận liền, phải không? Rồi cái anh tham gần nhất tất cả chúng ta đều vướng, đó là tham gì đầu tiên? Tham tài, đúng không? Trước khi chưa biết đạo, còn ngoài thế gian, quý vị có dám đem tài chánh của mình giúp người liền không? Chắc khó quá. Cho nên vua Trần Thái Tông trong văn sám hối sáu căn đó, ngài có nói về cái tội của cái tâm tham là gì? Ngài nói rất rõ: của chứa tợ xong, lòng như hũ chải, rót vào lại hết, nên nói chưa đầy. Đó, cái của mình đã nhiều rồi, như sông, như biển, nhưng mình vẫn chưa có cho là đủ nữa. Đó, rồi tìm cách này cách kia vơ đem về mình mà chưa có dám thí xả cho ai hết. Có phải quý vị thấy chưa biết đạo thì trong lòng của mình đầy dẫy phiền não vọng tưởng hết? Có đồng ý chỗ này không? Bây giờ chúng ta tu hành hướng về Đức Phật, hướng về lời dạy của Ngài, mình ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày, từ việc làm, từ lời nói cho đến trong tâm của mình đều chuyển hướng từ xấu, từ ác, đổi sang thành tốt, thành người hiền. Trước kia nóng giận nhiều, giờ ai nói trái ý thì nó có, mà có cũng một chút thôi à, là nó bớt đi, phải không? Trước kia tham tiếc tài sản không dám cho ai hết, bây giờ nghe đồng bào bị khổ nạn ở đâu á thì quý Phật tử cũng có cái sáng suốt chia sẻ đến với mọi người. Quý Phật tử có thấy chỗ này đúng chưa? Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đến với đạo Phật là đến với cái sự tỉnh thức an vui ngay trong đời này, mà chúng ta còn có quyền tự do quyết định cuộc đời của mình an vui hay khổ đau nữa. Nếu trong tâm của quý vị luôn nhớ đến điều lành, thân làm việc lành, miệng nói lời lành ở trong phạm vi năm giới đó, thì quý vị thấy mình có quyền tự do mất thân này rồi sanh ở đâu, giữ năm giới thì sanh trở lại đâu, được làm người, phải không? mà được làm người ở trong cái hoàn cảnh an vui, không sát sanh, thì quý vị được cái kết quả là sống lâu, khỏe mạnh, không trộm cướp, mà biết bố thí cúng dường, thì quý vị được kết quả gì? Giàu có, của cải đầy dãy, không có tà dâm, vợ chồng sống chung thủy, thì các Phật tử được cái kết quả gì? Thân đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, rồi không nói dối, không nói lời ác, không nói lời đâm thọc, không nói lời theo dệt, thì các Phật tử được kết quả gì? Nói ra ai cũng quý, cũng tin, đúng không? Không uống rượu, không có xì ke ma túy, thì được thông minh trí tuệ. Như vậy, giữ tròn năm giới là quý vị giữ tròn cái nhân cách đạo đức của một con người, và đời sau vẫn được trở lại làm người nữa. Nhưng mà Phật tử mình không có thấy rõ cái lợi ích này, mà cái thường nghĩ mới vô đạo mà sao ràng buộc đủ thứ hết. Mà giữ năm giới là an vui hay là ràng buộc? Quý vị trả lời cho thầy nghe coi. Giữ năm giới là Phật đem an vui đến cho mình hay ràng buộc mình? An vui rõ ràng. Vậy thì các Phật tử có chịu giữ không? Chịu giữ gìn. Chẳng hạn như nếu trong tâm mình khởi cái tâm thường ưa thích ăn thịt chúng sinh đó, rồi cái thân bắt gà ra cắt cổ hoặc ra tiệm mua, thì ăn nhiều quá làm sao? Nó tăng cái lượng cholesterol ở trong máu, phải không? Mỡ máu cao, vân vân, rồi bệnh tật nó tới. Mà quý vị giết con vật để ăn đó, thì con vật nó vui mừng cho mình giết hay nó giận, nó buồn mình? Hả? Nó giận, nó buồn, phải không? Có con vật nào nó tự đưa cổ ra cho chúng ta giết nó không? Đâu có, phải không? Con gà, con vịt, nó thấy mình giết nó thì nó chạy, nó trốn. Con chim thì nó bay lên trời. Con cá thì sao? Nó lặn xuống nước. Mà mình cứ ra tay giết hại sinh mạng của chúng sinh để nuôi mạng sống của mình. Quý vị nhận thấy cái thân mình bao nhiêu ký? 50 mấy, 60 mấy ký à. Mà từ nhỏ đến lớn mình ăn cỡ bao nhiêu mạng sống chúng sanh rồi? Hả? Cỡ bao nhiêu? Nhiều lắm, phải không? Thì Đức Phật dạy mình không sát sanh, tập ăn chay và phóng sanh đó là để chấm dứt cái nghiệp quả vay trả đền mạng lẫn nhau trong cái luân hồi sinh tử. Chẳng hạn như ở con người của mình mới gặp lần đầu mà có nhiều người bỗng dưng ghét mình, chưa nói câu chuyện nữa hết, người ta đã ghét rồi, phải không? Thì mình phải biết đời trước mình đã tạo cái lỗi lầm đối với người đó. Còn nhiều người chưa gặp, chưa nói câu nào hết mà đã thấy thương là do gì? Chúng ta đã từng gây ân huệ với nhau. Như vậy, quý vị thường tạo nghiệp xấu ác, sát sanh, hại vật, hại người, thì mình đang tạo cái duyên tốt, cái duyên an vui hay là cái duyên khổ cho mình, cho người. Quý vị có muốn mọi người gặp mình trong cái vui không? Muốn, phải không? Thì cố gắng đem an vui đến cho loài vật và cho con người. Pháp Đăng nhớ trong sử có ghi cái câu chuyện nhân quả của sát sanh như vậy. Trong sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói vua Tỳ Lu Ly đem quân qua để mà tàn sát dòng họ Thích đó, thì Đức Phật can ngăn 3 lần và Ngài bị đau đầu 3 lần. Rồi Ngài Mục Kiền Liên thấy thương, đem cả dòng họ của Phật bỏ vào bình bát bay lên hư không, Tới chừng dở ra thì toàn là máu, thì Đức Phật mới giải thích cái nhân quả là trước kia có một cái dân chài, một cái xóm chài, thì hôm nọ đánh bắt được một con cá rất là to, rồi cả dân chài đó đem chia thịt đó, cá cùng nhau ăn. Chỉ có một đứa bé nó không có ăn thịt cá, mà lại nó lấy cây gõ vào đầu con cá 3 lần. Rồi đến cái đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con cá đó làm vua Tỳ Lưu Ly. Rồi cả dòng họ Thích là cái dân chài, đứa bé không bị vua Tỳ Lưu Ly sát hại đó, nay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy nhân quả sát sanh đáng sợ chưa? Sợ không? Như vậy thì chúng ta phải làm gì để chuyển những cái nhân quả xấu ác đó? Thì bây giờ hiện tại mình bắt tay vào cái việc lành, đừng có ăn thịt chúng sanh nữa. Ai chưa ăn chay trường được thì tập ăn chay kỳ lần lần. Thì từ ăn chay kỳ đó mình dần tiến lên ăn chay trường luôn thì rất là tốt. Vừa dừng cái việc sát hại chúng sinh ăn thịt, và làm cho cái tâm từ tâm bi của mình mỗi ngày nó tăng trưởng lên. Quý vị có muốn mình sống lâu khỏe mạnh không? Có muốn không? Đâu ai muốn mình sống trong bệnh tật chết yểu. Thì nên làm theo lời Phật dạy, dừng cái tâm ưa thích ăn thịt chúng sinh mà tập ăn chay phóng sanh. Vậy các Phật tử có chịu làm không? Chịu không? À, hứa với thầy chịu rồi đó. Vậy là từ rài cho đi là phải cố gắng đi lên nha, chứ đừng có ở đây chịu rồi về nhà bỏ cái chịu đó thì không được. Đó, đó là trong tâm mình biết tu rồi thì luôn thương con vật, thương con người, muốn cho con vật đến con người đều được an vui, dứt khổ đau hết. Bây giờ nói đến cái sâu hơn là chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe danh hiệu của Đức Phật ấy rồi chấp trì từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy lâm chung tâm không điên đảo, thì được Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh. Đại sư Thiện Đạo ngài cũng làm cái bài kệ khuyên tu như vậy: da mồi tóc bạc lần lần, lụm cụm bước rung mấy chốc, dẫu sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ suy già bệnh tật, ví hưởng khoái lạc nghìn muôn, đau khỏi vô thường chết mất, duy có đường tắt thoát ly, chỉ niệm A-di-đà Phật. Ở đây các Phật tử có nhận thấy rõ mình có già, có bệnh, có chết không? Thấy rõ không? Vậy sao mỗi ngày mình còn đứng trước gương mình trang điểm hoài vậy? Hả? Như vậy thì chúng ta có thấy mình sẽ già không? Không có. Mà mình cứ nghĩ là mình đẹp mãi, khỏe mãi và sống hoài. Nhưng trên thực tế, cái thân mình mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm thì nó đi đến cái chỗ nào? Đi đến chỗ da mồi tóc bạc lần lần, phải không? Hãy có già nó đến thì thân không được khỏe, lụm cụm bước rung mấy chốc, hãy thân nó không khỏe, ăn không ngon, ngủ cũng không yên nữa. Đó, mà mình cứ tưởng mình khỏe hoài, tưởng mình trẻ mãi, tưởng mình sống dai nữa, cho đến khi chúng gia đình có người thân tắt thở rồi, cái quan tài đưa đến đó mà chúng ta còn gọi quan tài là gì quý vị biết không? Gọi cái thọ. Mà hết thọ rồi mà cũng gọi cái đó là cái thọ nữa. Cho nên chúng ta sống trong cái tưởng tượng hay sống trong cái trí tuệ, hả quý Phật tử? Mình sống trong cái tưởng tượng là nhiều đó, sống trong tưởng tượng là nghĩ cái chuyện bệnh chuyện chết đó của thiên hạ, chứ còn thân mình không có dính tới. Mà đâu có ngờ nó đâu chừa ai, phải không? Chỉ có tới trễ hay tới mau mà thôi đó, rốt cuộc ai cũng lên bàn thờ hết à. Chỉ có là người đi trước kẻ đi sau. Vậy thì cái sanh cái tử nó luôn ràng buộc, nó nhận chìm tất cả chúng sinh hết. Phật thương chúng sanh đang đắm chìm ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi đó, thì Ngài mới chỉ dạy phương pháp tu hành dễ dàng thẳng tắc, đó là pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Pháp môn này được tất cả các bậc tổ sư ca ngợi là pháp dễ tu dễ thực hành mà chắc chắn thành công nữa. Thầy hỏi các Phật tử ở đây, quý vị có niệm Phật A Di Đà không? Hả? Có niệm Phật A Di Đà mà có nguyện về cực lạc không? Hả? Có cho mạnh coi. À, có nguyện về cực lạc, chứ đừng có nghĩ bây giờ niệm Phật lai rai đó mà không dám nguyện giảng sanh, chờ tắt thở rồi mấy thầy mấy cô nguyện giùm đó. Như vậy mình không nguyện, không muốn về cực lạc ngay từ bây giờ, thì tới lúc đó Phật có tiếp dẫn mình không? Phật không có tiếp dẫn mình, đúng chưa? Và thầy đặt câu hỏi rồi thầy sẽ giải thích cho các Phật tử nghe tại sao chúng ta phải niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh. Hả? Chúng sanh chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi thì đều phải theo nghiệp mà sanh trong sáu nẻo trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Mà trong sáu cõi này có khổ không? Hả? Khổ phải không? Vậy các Phật tử tu có muốn đời sau được làm người giàu sang không? Nói khổ rồi sao hỏi im lặng vậy? Hả? Nói khổ thì chúng ta tu phải vượt thoát sáu cái nẻo khổ này mà về thẳng cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Ở đây trong sáu nẻo luân hồi có thoát khỏi cái chết không? Hả? Không ai thoát khỏi cái chết hết. Mà cõi cực lạc thì sao? Trong kinh nói Đức Phật đó và nhân dân cõi đó mạng sống vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Quý vị thấy vui hay khổ? Có nghĩa là cái mạng sống khôn cùng, không có hạn lượng, đủ thời gian cho chúng ta thành Phật. Còn ở cõi này mình ham tu mà cái bệnh nó tếm, quý vị thấy có chướng ngại không? Chướng ngại nhiều lắm. Chẳng hạn cái bệnh thông thường đó, cảm nhức đầu sổ mũi, nó đến rồi nhiều khi á yếu yếu trùm mền nằm hoài không ngồi dậy niệm Phật nói nữa. Mới cảm sổ mũi sơ sơ đó mà cái tâm làm biến nó khởi dậy rồi, quý vị có thấy rõ không? Trời hôm nào mà lạnh lạnh chút đó thì thôi nằm trùm mền luôn, chắc bỏ niệm Phật luôn đó. Thì chúng ta thấy cái duyên ở ta bà dễ tiến tu hay khó? Khó phải không? Còn ở thế giới cực lạc trong kinh A Di Đà Đức Phật nói sao? Gió thổi, chim kêu, nước chảy đều phát ra tiếng Pháp hết. Người nghe tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hai cái chữ tự nhiên đó, người cõi cực lạc nghe tiếng Pháp, tự nhiên niệm Phật. Ở đây mình có tự nhiên được không? Mình phải ngồi bắt cái thân nó lại Phật, niệm Phật đủ thứ hết, mà nó còn làm biến nữa. Đó, hôm nào ngoài thế gian có lễ hội gì đó mà ai mà tu yếu yếu thì thôi, cũng chạy đi chơi, quên niệm Phật tuốt hết à. Phải không? Vì vậy, từ cái chỗ này mà Ngài Đại sư U Đàm có nói, tu các pháp môn khác như kiến bò lên non cao, còn niệm Phật vãng sanh á, dễ như thuyền xuôi bườm thuận gió. Ở cực lạc, cái duyên để chúng ta tiến đạo nó đầy đủ, nó thuận lợi. Cho nên Phật Thích Ca còn nói, chúng sanh sanh về cõi cực lạc đều là bậc bất thối chuyển Bồ Tát hết. Quý vị có thích cái chỗ này không? Nghĩa là gì? Bất thối chuyển là luôn luôn lúc nào cũng thẳng tiến đến quả vị Phật. Còn ở đây quý vị tu, nhìn qua nhìn lại, một tháng một năm, bao nhiêu người còn tu, bao nhiêu người bỏ tu rồi? Hả? Người không thối chuyển được nhiều không? Trả lời cho thầy nghe. Có ai bỏ tu không? Chắc cũng có, phải không? Chuyện này chuyện kia nó lôi nó dẫn mình, khiến mình bỏ quên cái sự tu hành lúc nào không hay. Cho nên chúng ta đã biết rõ cái giá trị của thế giới cực lạc, biết rõ cái khổ ở trong sanh tử luân hồi, thì mình phải tiến ở trên con đường về cực lạc. Đừng có dần dà, đừng có chờ đợi, đừng có lười biếng nữa. Quý vị thấy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó trôi qua thì con người mình tuổi nó thêm lớn, mà nó càng thêm lớn như vậy thì nó lôi mình tới chỗ nào? Nó lôi mình ra nghĩa trang hết à, phải không? Mà mình không có lo chuẩn bị, không lo tu ngay từ bây giờ thì quá là luống uổng thời gian trôi qua một cách vô ích. Như vậy thầy đã nói rõ thế giới cực lạc thuận lợi, đầy đủ cái duyên thù thắng cho chúng ta tiến đạo. Vậy các Phật tử có chịu mãn thân này sanh về cõi đó chưa? Có chịu không? Hả? Chịu thì ngay bây giờ niệm Phật, làm các việc lành, phải phát nguyện vãng sanh cực lạc, chứ đừng có chờ tắt thở rồi thì mới lúng túng nhờ mấy thầy mấy cô phát nguyện giùm nha. Mình phải tu ngay từ bây giờ, rồi đến lúc mãn phần mấy thầy mấy cô tới tụng kinh niệm Phật nhắc nhở quý vị, như vậy thì mới tròn đầy, mới là cái con đường an ổn nhất cho tất cả chúng ta. Chứ đừng có ý lại. Đã nguyện về cực lạc, đã tin mình được vãng sanh thế giới cực lạc, thì bây giờ phải có cái phương pháp để chúng ta đi. Phương pháp đó là gì? Là chuyên nhất niệm Phật. Niệm Phật chính là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phương pháp này dễ thực hành, người xuất gia tu cũng được, người tại gia niệm Phật cũng được, người trí kẻ ngu, nam nữ sang hèn, ai cũng niệm Phật được hết. Nhưng niệm Phật như thế nào mới đúng pháp? Niệm Phật như thế nào đây? Thì thầy đọc cái bài kệ của Hòa Thượng Trí Tịnh hướng dẫn người tu niệm Phật như vậy. Một câu A-di-đà, không gấp cũng không hoãn, tâm tiếng hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rõ là lúc chúng ta niệm Phật, trước tiên là phải không gấp không hởn, là không nhanh mà cũng không quá chậm, đều đặn như nước chảy. Tại sao lại không quá nhanh? Nhanh quá thì cái tâm của mình không bắt kịp, không nhận biết rõ ràng từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mình niệm quá chậm, rề rà thì có vọng tưởng nó dễ chen vô. Cho nên cái đều đặn, nhịp nhàng, luân chuyển như dòng nước là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là tiếng niệm của mình phát ra cho nó rõ, Nam Mô A Di Đà Phật, phát âm cho thiệt là rõ. Rồi tâm của mình an trụ nơi cái danh hiệu Phật, có nghĩa là mình nhận biết, mình nghe rõ từng câu, từng chữ của danh hiệu Phật. Thì lúc đó tâm mình nó đang ở đâu? Nó đang ở tại cái danh hiệu Phật. Mà nó ở tại cái danh hiệu Phật thì những cái vọng tưởng, phiền não nó dừng lại. Có phải vậy không? Nó sẽ dừng lại. Rồi kế tiếp là gì? Là gì nữa? Là chữ thường đó. Hòa thượng nó nói là thường niệm. Thường là gì? Ngoài thời khóa ra thì các Phật tử hãy rảnh lúc nào thì niệm Phật ngay lúc ấy. Mình đi trên đường cũng Nam Mô A Di Đà Phật được. Đi làm về mệt, ngồi trên ghế nghỉ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi đi ngủ quý vị cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cái pháp này có phải là dễ tu không? Hả? Rất là dễ. Nếu mà người rảnh rỗi, không có vướng bận công việc nhiều như các cụ đó, nếu biết chữ nữa thì làm việc nhà xong tụng thời kinh A Di Đà, niệm Phật ha. Còn người quá bận rộn phải đi làm việc, vậy thì thời khóa phải làm sao? Thì thầy nhắc, nếu người bận đi làm việc tất bật ở ngoài thế gian thì các vị nên ứng dụng tu pháp mười niệm. Mười niệm là niệm mười câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là dành cho người bận rộn. Sáng sớm mình đánh răng súc miệng cho sạch sẽ thì chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật mười câu, rồi phát nguyện cầu giảng sanh. Ăn sáng, trước khi ăn sáng, ăn xong, sau khi ăn niệm mười câu. Một ngày quý vị có mấy bữa? Có ba bữa phải không? Thì được sáu lần niệm Phật. Rồi hai thời sớm tối nữa thì được nhiêu lần? Được tám lần niệm mười câu. Vậy các Phật tử bận đi làm đó có tu được không? Được không nè? Niệm mười câu mà còn than thầy con bận nữa là thôi, chắc thầy cũng bó tay rồi đó. Cho nên tất cả mọi căn cơ, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể tu tập niệm Phật được hết. Chỉ có điều chúng ta có chịu tu, chịu niệm Phật hay không mà thôi. Mà mỗi ngày đã lập thời khóa rồi thì các Phật tử nhớ là không được bỏ sót. Không được bỏ sót là phải giữ cho đều đặn. Chúng ta thấy cái người mà nghiện rượu đó, cứ mỗi chiều họ uống rượu, mà hành động nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày thì lâu dần thành thói quen. Mà thành thói quen rồi thì sao? Quý vị thấy người nghiện rượu bỏ được không? Tới 5 giờ chiều phải đi kiếm rượu uống à. Rồi cái người nghiện thuốc lá cũng vậy. Quý vị thấy họ nghiện rồi, họ có tiền thuốc lá hút không? Hả? À, cái thói quen uống rượu, thói quen hút thuốc là thói quen tốt hay là thói quen không tốt? Thói quen không tốt. Còn mình niệm Phật, đi chùa, tụng kinh, bố thí, cúng dường, ăn chay là thói quen tốt hay thói quen xấu? Thói quen tốt. Vậy thì tại sao mình không tập này cho nó mạnh? Phải không? Mình cứ tập mỗi ngày giữ gìn thời khóa cho liên tục thì cái thói quen niệm Phật nó mạnh lên. Mà thói quen niệm Phật nó mạnh, tâm mình an trụ nơi danh hiệu Phật thì phiền não nó sẽ chắc chắn nó bớt dần. Mà phiền não nó bớt thì tâm của chúng ta được an vui, được thanh tịnh dần dần. Thầy dùng từ chữ dần dần nghe, chứ không có phải nói mới niệm Phật mà quý vị cứ đòi nhất tâm liền là không được, phải không? Phật tử tới than: sao con niệm Phật mà tâm nó còn á vọng tưởng nhiều quá à? Quý vị cứ than vậy á, hết vọng tưởng mình bậc thánh rồi, phải không? Mình niệm Phật là thuốc, vọng tưởng là bệnh. Chúng sinh đều có bệnh vọng tưởng, bệnh phiền não hết. Bây giờ mình uống thuốc để dừng nó lại, mỗi ngày mình tập đều niệm Phật hết thì cái phiền não vọng tưởng nó sẽ bớt dần dần. Hồi trước kia ai nói nặng câu về suy nghĩ buồn mấy ngày lận, hoặc là làm quá còn nhớ sao, tới lúc tôi chết định cho tôi thấy mặt người đó đó, phải không quý vị? Giờ mình biết tu rồi thì có giận một chút thôi à, đúng không? Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ hết tu là nó sẽ sạch tham sân si hết. Chưa được đâu, mà nó bớt dần dần. Hãy bớt chừng nào thì an vui, giải thoát nhiều chừng nấy. Vậy thì quý vị thấy mỗi ngày mình niệm Phật cầu vãng sanh, có phải chúng ta được giải thoát trong hiện tại không? Hồi xưa tham sân si nó trói buộc nhiều, giờ mỗi ngày mỗi tháng mình chuyển hóa, mình cởi mở nó từ từ. Nhớ thầy dùng cái chữ từ từ dần dần đó nghe. Đừng nói con niệm Phật sạch hết tham sân si, sạch hết thầy cũng đảnh lễ, thầy mừng dùm. Quý vị nhớ chỗ này, hễ chúng ta tu thì phải có cái tâm khiêm tốn á. Nhiều vị một ngày tụng bao nhiêu bộ kinh đó, niệm Phật bao nhiêu câu đó, mà mở miệng ra nói cái tự xưng không à. Mình tự xưng mình tu nhiều tu hay là quý vị đang tự cao ha, đang làm cái tâm mình thanh tịnh hả? Sao đang tự cao phải không? Rồi ăn chay á 20-30 năm, ai nhắc cái tới rồi nói sao? Tam chay niệm Phật mấy mươi năm rồi mày nhắc làm chi vậy? Quý vị thấy đúng không? Nhiều lúc mình đi vô chùa, mình tụng kinh niệm Phật với mấy huynh đệ đó, lỡ làm gì sai thầy trụ trì rầy, quý vị có lúc bỏ chùa mấy ngày không thèm đi nữa. Vậy là quý vị đang tu làm tâm thanh tịnh hay làm phiền não nó tăng đó hả? Làm phiền não nó tăng phải không? Mỗi ngày thầy giao cho mình đánh khánh đánh mỏ, mà hôm nọ có người khác trẻ trung cho thầy giao cái buồn liền à, phải không? Thầy thấy Phật tử mình tu nhưng mà tu với Phật thôi à, còn không tu với huynh đệ, không tu với mọi người. Mà thật sự chúng ta tu với Phật hay tu chúng sanh? Tu với huynh đệ, tu với mọi người, tu với tất cả chúng sanh, phải không? Phật thì thanh tịnh bất động rồi, hằng ngày không có phiền não nữa. Còn chúng sanh họ hay phiền não, họ đang khổ đó, thì chúng ta phải tu chung với họ, chuyển hóa phiền não chính mình, đem an vui đến cho tất cả chúng sanh. Thầy thường nhắc Phật tử mình hay làm việc thiện nhiều đó, mà đi làm việc thiện mà ai không cảm ơn thôi, Phật tử mình cũng nói thôi, lần sau tôi không đem tới tôi phát nữa. Có vậy không ha? Có vậy không? Phật tử mình hay đi làm từ thiện, tin nhân quả, thương người lắm, mà làm cũng làm, mà nhớ là phải tôn tôi lên á, còn không thèm ngó tới là buồn, không thèm làm nữa. Còn quý vị thấy Phật Bồ Tát làm sao? Quý vị có coi phim á, trong chuyện tắm cám hay giúp người mà ai cảm ơn thì sao? Biến mất. Còn mình ai cảm ơn mình mừng, phải không?
Ai cảm ơn mình mừng, mình thích, lần sau đi tới nữa. Còn không có ngàn nghiệp tới chắc thôi, là tạm biệt luôn rồi đó nha. Vậy thì mình tu, quý vị thấy mình làm việc lành, làm nó chúng sanh, đúng lời Phật dạy chưa? Hả? Chưa đúng. Thì bây giờ thầy nói rồi, nói rõ, thì các Phật tử nhớ, làm việc lành, tu hành thì phải dùng cái tâm thanh tịnh, chân thành để mà làm rộng lợi ích cho chúng sinh. Nhiều khi in kinh đó, in kinh nhiều lắm phải để tên cho quyển kinh phía sau đó thì mới chịu. Còn mà lỡ quên cái là phiền não lu bù. Chúng ta làm việc lành mà đa số thì mình bị dễ vướng mắc vào cái phiền não nhiều lắm. Cho nên phải nhớ rõ lời Phật dạy, làm tất cả việc gì đừng có mong cầu báo đáp, làm rồi buông, đừng có dính mắc nữa. Vậy các vị chịu chỗ này không? Hả? Chịu chỗ này thì sau này ai có xây cái cổng chùa, khỏi nói thầy trụ trì đề cái tên con gắn ngoài cổng nha. Nhất định vậy nha. Xây chùa, làm việc thiện để cho tam bảo trường tồn thế gian, có chỗ nơi cho tăng ni Phật tử tu học, khỏi cần nhớ tính mình. Hãy mình làm, mình khởi tâm thì đã gieo nhân lành, cái quả lành nó đến. Đâu phải gắn cái tên bắt ta nhớ rồi cái quả nó mới đến, phải không? Không khéo thì mình làm mà rơi vào cái nhỏ hẹp, cái nhân quả nó nhỏ hẹp lại, mà cứ ghi tên mong mọi người nhớ đến mình. Thì các Phật tử thấy mình làm vì chúng sanh, vì tam bảo hay vì mình đó? Hả? Mình làm nó vì mình hay vì cái chung? Nó mạnh mạnh đi à. Đó thì phải sửa đổi lại nha. Bây giờ thầy nói cái 10 công đức niệm Phật cho quý vị nghe. 10 công đức niệm Phật. Thứ nhất là ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. Thứ hai, thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. Thứ ba, hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. Đó, trong ba công đức đầu tiên, quý vị nhận rõ người niệm Phật được tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả chư đại Bồ Tát hộ trì, chư thiên đại lực thần tướng đều ủng hộ người niệm Phật hết. Vậy mà thầy thấy cái điều này thầy buồn, là các Phật tử không tin nơi Phật dạy, mà đầu năm đó đốt nhang đi lên chùa cúng Phật mà xin Phật gia hộ đủ thứ hết, mà về á, niệm Phật lơ là đó. Rồi á, nhiều khi niệm Phật mà không tin Phật gia hộ rồi cứ chạy đi tới cầu thần thánh không à, phải không? Cứ Phật tử thấy mình có này không? Rồi nhiều khi cúng dừa, cúng cái cúng cô hồn đó, mà quý vị mong cô hồn gia hộ cho gia mình, là gia đình mình làm ăn phát tài nữa kìa. Thầy thấy sao Phật tử hiểu một cách lệch lạc quá. Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật thì được tất cả chư Phật hộ niệm, Đức Phật A Di Đà cũng hộ trì mình, chư đại Bồ Tát cũng hộ trì, Thiên Long đại lực thần tướng cũng ủng hộ người niệm Phật. Mà quý vị có tin trọn vẹn ở lời Phật dạy chưa? Có tin không? À, có tin rồi thì mai mốt ai nói cái kia linh hơn cũng đừng chạy theo nha. Mình hay chạy theo, tới ngã ba đường á, chọn đường niệm Phật rồi, mai mốt nghe ai nói con đường kia linh hơn, sáng hơn, thầy thấy Phật tử cũng cuốn gói chạy theo tuốt à. Đó, thì chúng ta có chọn cái chuyên nhất niệm Phật không? nhất hướng chuyên niệm chưa? Đúng không? Nhưng mà thầy nhắc cái này, chúng ta chuyên nhất niệm Phật, nhưng mong các Phật tử đối với những bạn đồng tu những pháp môn khác đó, hoặc thiền, hoặc mật, vân vân, thì chúng ta vẫn phải tôn trọng, kính quý, đừng có chê bai lẫn nhau. Nhiều Phật tử nhiệt tình với pháp môn niệm Phật quá, thế ai tu pháp môn khác thì chê người ta. Mà thiền là do ai nói nè? Hả? Do Phật nói phải không? Trì chú do ai dạy? Phật dạy. Vậy mà mình chê là đang chê ai vậy? Hả? Đang chê Phật, chê Pháp phải không? Đó, chê Phật, chê Pháp cái tội lớn. Cho nên mình phải cẩn thận nha. Ai tu pháp môn nào ngoài pháp môn tịnh độ, đúng chánh pháp, thì chúng ta đều trân trọng, kính quý và tùy hỷ hết. Nhiều Phật tử còn lạ nữa, tu tịnh độ mà lừa ở chùa, tu đúng pháp môn tịnh độ mới cúng, còn tu khác pháp môn không đến cúng. Mình cúng dường tam bảo để hộ trì tam bảo, hay là cúng trong cái tâm phân biệt chấp trước như vậy? Hả? Vì hộ trì tam bảo phải không? Nếu Phật tử nào có thì thầy mong thôi bỏ những cái đó đi. Tất cả chúng ta làm việc gì đều vì tam bảo trường tồn ở thế gian hết. Thứ tư, tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. Thứ năm, không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, chết đột ngột. Thứ sáu, những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những oan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục trả thù. Có người niệm Phật mà cũng còn sợ ma đó, thì nghe công đức này quý vị đừng có sợ ma nữa nghe. Tất cả ác quỷ không thể làm hại người niệm Phật đó, vậy còn sợ ma nữa không? Cứ chuyên nhất niệm Phật, tâm mình an trụ nơi danh hiệu Phật vững chắc như vậy thì người ta cũng tu theo mình, không làm hại mình đâu mà sợ. Đó, có những trường hợp quý vị biết đạo rồi mà dọn đến cái nhà đó, mà cái nhà đó có ai chết không tốt đó, thì cũng làm thỉnh thầy pháp gì đó, cúng tùm lum hết lu bù. Nhưng mà thầy khuyên, cho dù có những người chết không tốt ở trong nhà mình, quý vị cứ bình tâm tụng kinh niệm Phật, làm nhiều việc thiện, thì chúng ta sẽ chuyển được cái cảnh xấu thành cảnh tốt. Người xưa có nói câu đức trọng thì quỷ thần kinh, đức mình lớn thì quỷ thần kính trọng sợ. Vậy thì mình cứ làm cho cái đức của mình đó rộng lớn, là niệm Phật, tụng đọc kinh điển đại thừa, ăn chay phóng sanh, thì tất cả những cái vong nhân ở trong nhà mình đó cũng sẽ tu theo mình. Chứ đừng có nghe rồi trấn rồi ếm rồi đủ thứ, tốn tiền nhiều mà lại gây thêm cái thù cái quán nữa. Cái công đức thứ sáu là những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt. Nghĩa là sao? Là chúng ta tạo tội, tạo lỗi, có phải bắt nguồn là do tâm nó khởi không? Cái tâm nó muốn ăn thịt thì cắt cổ gà đi nấu rồi ăn, phải không? Rồi tâm nó muốn trộm cắp thì thân sao? Lấy, trộm, đúng chưa quý vị? Nghĩa là nghiệp ác cái đều bắt nguồn từ cái tâm nó khởi, thân làm, miệng nói. Bây giờ cái tâm niệm Phật rồi thì những cái kia mình biết cái đó là cái nhân quả xấu ác, mình dừng. Hãy tâm niệm Phật thì thân có tạo tội không? Miệng có nói bậy bạ không? Không có. thì nghiệp ác tiêu là như vậy. Rồi trong kinh còn nói chí tâm niệm một câu A Di Đà tiêu được tội nặng trong 80 kiếp sanh tử. Thầy ví dụ giống như là cái căn nhà đang tối om như vậy, quý vị bật cái công tắc đèn sáng trưng lên thì bóng tối còn không? Không còn. Cũng vậy, tâm mình chạy theo tham sân si, bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là bật cái công tắc đèn thì sao? Bóng tối nó xua tan đó. Thì thầy nói trước kia mình còn nóng giận nhiều, giờ niệm Phật thì chắc chắn cái nóng giận, cái tham lam á, nó bớt hẳn đi. Nếu ai chân thật tu hành thì sẽ dễ dàng nhận ra được cái điều này. Thứ bảy, đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. Thứ tám, tâm thường an vui, nhan sắc tươi sáng, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. Thứ chín, thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. Có Phật tử cứ tới tìm thầy hỏi: hôm nay con nằm mộng, con thấy cái điều đó có tốt hay xấu? Để cứ hỏi: con nằm mộng, con thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mà sao á, ngài mặc áo gì rực rỡ sặc sỡ quá, có phải là Bồ Tát không? Đó, những giấc mộng lành, mộng dữ mà quý vị có thấy đó cũng chỉ là mộng mà thôi. Lành hay dữ cũng là mộng, mà mộng có thiệt không? Mộng không thiệt. Đó, thức dậy thì không còn nữa. Như vậy thì cái việc chính của mình là chuyên nhất niệm Phật. Hãy ban ngày mình nhớ Phật, niệm Phật, mình không nghĩ xấu, nghĩ quấy, thì ban đêm chắc chắn chúng ta ngủ là thấy mộng lành, giấc ngủ an lành. Cái đó thực tế rõ ràng. Còn nếu trong tâm mình nghĩ điều xấu, điều ác, làm hại người, thì tối quý vị nằm mộng thấy lành hay dữ? Thế cảnh đó nó hiện ra. Nhiều người cái tâm sát sanh nhiều đó thì nằm mộng cứ thấy trâu bò gà vịt, nó đuổi nó rượt đủ thứ hết. Quý vị có thường nghe này không? Đó thực tế rõ ràng. Còn mình chuyên nhất niệm Phật, làm tất cả việc lành thì giấc ngủ nó cũng yên ổn. Và tâm mình chuyên niệm Phật thì vọng tưởng bớt, thì tâm an vui. Mà tâm an vui thì nhan sắc nó tươi sáng. Vậy bên nữ còn đi thăm ni viện nữa không? Hả? Đây là cái cách để cho Đức Phật giúp chúng sinh. Ai mà thích đẹp đó thì cứ làm cho tâm mình thanh tịnh, nhẹ nhàng thì nhan sắc nó sẽ đẹp. Còn lúc tâm quý vị giận tức lên thì mặt nó sao? Hả? Nó mặt nhìn ai cũng sợ hết, phải không? Chù ủ à, nó mắt thì trợn, nó miệng thì sao? Mở rộng, nó chuẩn bị chửi mắng thiên hạ đó. Thì lúc đó ta dám nhìn không? Không dám, phải không? Còn mỗi ngày mình niệm Phật, tâm nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, người ta gần á, người ta cũng lây cái an lạc thanh tịnh nữa. Nhất là quý vị khi đi diện kiến những vật cao tăng đại đức đó, thì quý vị sẽ thấy cái này rõ ràng. Diện kiến những bậc đại lão hòa thượng thì lên đó các ngài tu hành tinh tấn, tự nhiên trong lòng mình nó có cái an vui, về nhà cũng thấy vui nữa. Nó rõ ràng mà lâu lắm nó mới hết đó. Thì ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng từ cái tâm thanh tịnh niệm Phật tụng kinh của các bậc đại lão hòa thượng, nó lan tỏa qua tâm của mình luôn. Cho nên chúng ta niệm Phật mỗi ngày là giúp cho mình được cái lợi ích ngay trong hiện tại, chứ không có xa xôi gì hết. Thứ chín, thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. Vì sao như vậy? mình có cái tâm lúc nào cũng muốn hơn người, cho người là thấp, mình là cao, là quý, thì người ta kính mình không? Mình lúc nào cũng cho mình hơn đó. Cho đến nhiều Phật tử đó, coi kinh Kim Cang, coi kinh Lăng Nghiêm, những kinh Đại Thừa đó, rồi cũng xem thường thiên hạ nữa. Thầy thấy rõ cái điều này quá. Thầy kể có một cái chú Phật tử đi vô chùa Huệ Viễn á, thầy mới phát cái quyển "Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật" của Hòa Thượng Thanh Từ. Ông cầm quyển nhỏ này, ông nói: "Con thầy cho kinh Kim Cang, kinh Viên Giác kìa, con này thấp quá." Ông nói vậy quý vị. Thầy im lặng. Thầy mới hỏi lại: "Chú vậy là tốt quá rồi, mà thầy hỏi năm giới chú giữ tròn chưa?" Ông im lặng đi mất tiêu. Quý vị thấy không? Ở trong đường lối tu mà chúng ta cũng đem cái tâm cao ngạo vô trong cái tu hành của mình nữa. Ngoài thế gian hơn thua phải quấy không đủ sao mà còn đem vô trong đạo nữa, đúng không? Coi kinh Đại Thừa cứ nghĩ mình được ở trong kinh rồi, không có đâu. Quý vị lưu ý cái chỗ này, thầy chỉ cho quý vị thấy nè. Bây giờ các bậc tổ sư dạy giữ tròn thời khóa niệm Phật thôi, quý vị thấy khó cỡ nào? Cái thấp nhất là như vậy, đúng không? Khoan nói chúng ta được định, được tam muội gì đó, bước đầu tiên là phải giữ vững thời khóa. Quý vị thấy người giữ vững thời khóa thì người đó phải làm sao? Sống giữa đời mà phải trí tuệ, nhận rõ thế gian nó không có thiệt, thì những cái vui đến mình không có bị đắm nhiễm. Quý vị thấy giữ tròn thời khóa dễ không? Hả? Giữ niệm Phật thời khóa không bị gian dở đó, quý vị thấy cả là một sự kiên trì của người tu Phật đó. Mà mình không chú trọng cái thực hành, cái tu, mà cứ cho mình là hơn không à. Có ông Phật tử kia, ông ngồi bên ly rượu, ông ăn thịt, mà ông nói với người ta: "Tôi uống mà tôi không có chấp." Thầy nghe thầy buồn hết sức. Những cái này là chúng ta không học Phật theo tuần tự, mà vội vàng đã đi vào những cái bộ kinh lớn của Đại Thừa mà nhân quả nghiệp báo không nắm vững được, phải không quý vị? Mà một khi nhân quả nghiệp báo không nắm vững được thì cái đạo đức căn bản đó, bỏ ác làm lành, mình cũng xem thường nữa. Cho bố thí cúng dường nó là thấp, mình cao rồi không có làm cái chuyện đó. Đó, cao mà không dám bố thí cúng dường thì biết cao là như thế nào nữa. Cao mà tâm tham còn hoài à, phải không? Đó, đó là những cái gì quý thầy thấy được, nhận rõ thì chỉ lại cho các Phật tử nên tránh, đừng có vướng vào những cái đó. Thứ 10, khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng, tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui nhiệm màu. Đây là cái lợi ích giờ phút cuối của cuộc đời mình. Chúng ta sống cho trên đời, kết cuộc là cái gì? Bao nhiêu năm mình khổ cực, mình làm lụng, gầy dựng gia nghiệp đủ thứ hết, mà cuối cùng là gì? Là cái chết nó đến, phải không? À, cho nên cái kết cuộc của một đời người trong cái buồn quá, phải không? Nhưng mà quý vị không phải nói để cho chúng ta bỏ hết, không có làm ăn gì cả, mà nói như vậy để cho chúng ta sống nhưng đừng có quên tu. Thí dụ mình có tiền có bạc thì nên đem cái đó để chia sẻ giúp đỡ mọi người làm tất cả việc phước thiện. Còn mình niệm Phật thì hiện tại chúng ta được tất cả chư Phật, Đức Phật A Di Đà, chư Đại Bồ Tát đều hộ niệm ủng hộ mình hết, chư thiên cũng vậy. Rồi nghiệp chướng thì tiêu trừ, mỗi ngày niệm Phật tâm bớt vọng tưởng, bớt phiền não, được an vui. Trước kia thì phiền não nó trói mình, giờ niệm Phật là đang cởi cái trói đó. Mà cởi cái trói đó thì tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh. Có phải là mình đang giải thoát lần lần không? Đang giải thoát lần lần, cho đến cuối đời mình thì tâm nó không sợ hãi. Còn mình không tu, mình tạo nghiệp ác đó, thì mình thấy cái gì? Thấy ma, thấy quỷ, nó lôi, nó kéo mình rõ ràng. Còn người niệm Phật, đến giờ phút lâm chung thì được Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh. Vậy thì niệm Phật là một pháp tu dễ thực hành, ai cũng có thể tu được hết và bảo đảm thành công, đem lại cái lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh trong giờ phút hiện tại, đến giờ phút lâm chung và luôn cả đời sau, được sanh về thế giới thanh tịnh an vui của chư Phật. Vậy các Phật tử có chịu tinh tấn niệm Phật không? Hả? Đó, chúng ta đều là những người đang chìm đắm ở trong biển khổ sanh tử. Đức Phật đã chỉ cho mình một lối thoát, một con đường vượt ra khỏi cái khổ của sanh tử luân hồi. Vậy thì mọi người đều phải vững vàng tiến bước ở trên con đường về cực lạc. Đừng có hẹn chờ, đừng có lần lựa, dõng mãnh tinh tấn đi lên. Hãy đến giờ niệm Phật thì mình niệm Phật, gặp cơ hội làm việc lành cũng đừng có bỏ qua. Chứ đừng có hẹn để tôi hết công việc rồi tôi mới tu. Quý vị thấy ở thế gian chừng nào mới hết công việc, chừng nào mới hết việc được? Ở trên giường bệnh thôi thớt cũng chưa hết nữa quý vị. Chỉ có mình dừng để tu mà thôi, chứ đừng có mong nó hết việc để tu. Có những Phật tử nữ đó đến chùa nấy, nửa con già rồi con càng siêng năng tu hành hơn nữa. Tới chừng già rồi quý vị biết sao không? Đứa con lập gia đình, nó sanh ra đứa cháu giao cha mẹ giữ nữa. Đó, mình cứ hẹn không à. Mà điều này có không? Có rõ ràng phải không? Mà chúng ta thường có cái bệnh lớn, tu mà cứ chờ hẹn không à. Còn khỏe, còn tỉnh táo là cái thời gian cao quý nhất để mình tu tập. Thì đến lúc bệnh đó còn biết nằm đó nhớ Phật niệm Phật, rõ ràng là như vậy. Còn bây giờ mình không để dành tiền thì đến khi cần quý vị có chỗ dùng không? Mình không để dành tới lúc mình cần á, đâu có cái để mình xài đó. Nếu chúng ta sáng suốt thì phải tu hành ngay từ bây giờ. Và cuối giờ thì thầy kể câu chuyện cho các Phật tử nghe. Bà Nguyễn Thị Danh ở Chợ Lớn, năm 65 tuổi bà mới phát tâm niệm Phật. Đến năm 68 tuổi đó thì bà một hôm nói với con cháu là mùng 8 tháng 4 này tao đến ngày về với Phật đó, tụi con qua thỉnh Hòa Thượng Liễu Thoàn xuống tụng cho mẹ biến kinh để mẹ đi về với Phật. Ngày mùng 8 tháng 4 là ở chùa làm lễ Phật đản tắm Phật nên Hòa Thượng không xuống được. Đến ngày mùng 9 tháng 4 đó, Hòa Thượng cùng Chư Tăng mới xuống. Bà thấy bà mừng lắm. Bà nói đúng ra tôi về với Phật ngày hôm qua lận, mà phải chờ Hòa Thượng cùng quý thầy cho nên nán là ngày hôm nay Giờ thỉnh Hòa Thượng cùng quý Thầy tụng cho tôi biến kinh. Thì Hòa Thượng cùng Chư Tăng đến trước bàn Phật, tụng hết thời kinh A-di-đà. Qua niệm Phật đó, bà ngồi chắp tay niệm Phật, giảng sanh cực lạc luôn. Cái đây là câu chuyện mà chính Hòa Thượng Trí Tịnh kể lại cho tất cả tăng ni. Quý vị thấy, một bà cụ không có hiểu sâu là Phật dạy, chỉ có bỏ ác làm lành, tín nguyện niệm Phật mà sống an vui, ra đi cách tự tại vậy đó. Quý vị thấy pháp môn niệm Phật có màu nhiệm không? Chúng ta chỉ cần tín nguyện chuyên nhất niệm Phật một cách chân thật, tha thiết, thì tất cả chúng ta đều được nêu tên ngồi trên đài sen ở chính phẩm sen vàng. Vậy thì cuối cùng cầu mong Tam Bảo mãi trường tồn ở thế gian, và tất cả các Phật tử ai nấy cũng đều tinh tấn tu hành, tín nguyện hạnh đầy đủ, tha thiết siêng năng, và tất cả cùng được sanh về cực lạc để thành Phật rộng độ chúng sinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe có hiểu không? Hả? Có dễ hiểu không? Dễ hiểu thì về ứng dụng tu dùm Thầy để được giảng sanh giải thoát. Đừng có về rồi bỏ quên luôn thì uổng một đời gặp Phật Pháp lắm nghe. A Di Đà Phật. Thầy xin kết thúc buổi nói chuyện. Chúng ta cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh tâm thanh tịnh, cầu pháp giới.
ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới